tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong rằng quý vị và gia đình vẫn luôn sống trong mối tâm giao với Chúa, trung tín dành thì giờ thờ phượng Chúa và học lời Chúa để đời sống tâm linh được ngày càng vững mạnh. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm về tầm quan trọng của việc hướng dẫn các em thiếu nhi trong đời sống đức tin. Nếu quý vị còn những đứa con nhỏ trong gia đình, đây là những lời tâm tình chúng tôi gửi đến quý vị. Nếu quý vị không có con nhỏ nhưng đang hướng dẫn thiếu nhi trong hội thánh, điều chúng tôi chia sẻ cũng giúp quý vị trong trách nhiệm dạy lời Chúa cho các em. Như chúng tôi đã trình bày, theo lời Chúa dạy, có ít nhất 7 lý do khiến gia đình và hội thánh phải hướng dẫn các em nhỏ trong đời sống đức tin. Lý do thứ nhất là thế hệ trước có trách nhiệm dạy lời Chúa cho thế hệ theo sau. Lý do thứ hai, con cái là cơ nghiệp quý giá Chúa ban cho. Chúng ta cần dạy lời Chúa để các em biết Chúa, tin Chúa để được sự sống đời đời và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Lý do thứ ba, chúng ta cần quan tâm dạy các em nhỏ về Chúa để các em tin Chúa. Vì được nghe về Chúa khi còn nhỏ, con em chúng ta dễ tin Chúa hơn là khi đã lớn. Lý do thứ tư, hội thánh là đại gia đình của Chúa, các phần tử phải chăm sóc lẫn nhau. Hội thánh có trách nhiệm chăm sóc các em thiếu nhi, cũng như cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc con cái vậy. Lý do thứ năm, được nuôi dưỡng và lớn lên trong khung cảnh đầm ấm yêu thương của hội thánh, con em chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa và dễ tin Chúa. Đó là những lý do chúng tôi trình bày trong bài kỳ trước. Bây giờ xin trình bày hai lý do còn lại như sau. Lý do thứ sáu, trước sự băng hoại khủng khiếp về đạo đức và luân lý trong xã hội ngày nay, gia đình và hội thánh cần dạy lời Chúa cho các em nhỏ để bảo vệ các em khỏi ảnh hưởng xấu của xã hội. Không những tại các nước Tây Phương, nhưng trong xã hội Á Đông ngày nay, nền đạo đức luân lý cũng băng hoại một cách đáng lo ngại. Tiêu chuẩn đạo đức hạ thấp đến nỗi hầu như không điều gì là sai quấy hay là tội nữa. Những tội tà dâm, ngoại tình, phá thai, đồng tính luyến ái, v.v. hầu như được xã hội chấp nhận và xem là điều bình thường. Học đường cũng không dạy luân lý và đạo đức cho các em học sinh. Vì thế, ngày nay, hội thánh và gia đình cần dạy các em nhỏ tiêu chuẩn sống của Kinh Thánh. Chúng ta là hy vọng duy nhất cho việc đào tạo những thế hệ kính sợ Chúa, giữ đời sống trong sạch. Theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội từ ngàn xưa, cũng là tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Nếu gia đình và hội thánh không dạy các em nhỏ những tiêu chuẩn đạo đức trong bổn phận làm người, những nguyên tắc sống trong sạch, con em chúng ta sẽ không biết những tiêu chuẩn cao đẹp này, nhưng sẽ bị ảnh hưởng xấu của bạn bè, của truyền thông đại chúng, của những người chống nghịch Chúa và sẽ đi vào con đường tội lỗi. Ngày nay con em chúng ta bị nhiều ảnh hưởng tệ hại qua TV, âm nhạc, phim ảnh, sách báo, và nhất là qua mạng lưới điện toán. Hầu hết đều ca tụng nếp sống trái ngược với tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Nếu cha mẹ và hội thánh không dạy các em nhỏ trong hội thánh biết chân lý của Chúa, các em sẽ bị tiêu chuẩn tội lỗi của trần gian đầu độc tâm trí, cướp lấy cả đời sống lẫn linh hồn cách nhanh chóng, và rồi chúng ta sẽ không làm gì được nữa. Thưa quý vị, vì vậy, trước khi con đến tuổi đi học, trước khi đưa con đến lớp mẫu giáo, cha mẹ cần dạy cho con biết Đức Chúa Trời là ai, Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai, Ngài làm gì cho con người chúng ta, tại sao chúng ta cần tin nhận Chúa, và hướng dẫn các em tiếp nhận Chúa, tôn Chúa làm chủ đời sống. Về mặt đạo đức, chúng ta cần dạy cho con biết các em là con người cao quý, được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Dạy các em biết các em là nam hay nữ và các em phải sống theo tiêu chuẩn của Chúa, thì đời sống mới được bình an, hạnh phúc. Nếu cha mẹ và hội thánh không quan tâm dạy các em nhỏ những điều căn bản này, chúng ta sẽ mất những đứa con quý báu Chúa ban trên đời tạm này, cũng như trong cõi đời đời. Lý do thứ bảy mà hội thánh cũng như gia đình con cái Chúa phải dạy cho con em của mình biết Chúa, tin nhận Chúa, đó là hội thánh và con dân Chúa phải tuân hành đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu. Trước khi từ giã các môn đệ trở về trời, Chúa Giê-xu đã ban cho môn đệ mạng lệnh cuối cùng sau đây. Hãy đi, dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 18-19. Lời phán dạy này được gọi là đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu. Đây là lời phán dặn sau cùng, lời quan trọng Chúa để lại cho môn đồ trước khi Ngài về trời, và cũng là mạng lệnh cho chúng ta ngày nay. Trong mạng lệnh cuối cùng này, Chúa bảo người tin Chúa phải đi ra dạy lời Chúa cho muôn dân, tức là cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da, tiếng nói hay tuổi tác. Vì thế, chúng ta không thể chỉ dạy người lớn mà bỏ quên các em nhỏ. Thực hành mạng lệnh này, chúng ta phải đi nói về Chúa cho mọi người, giúp họ trở nên môn đồ của Chúa, để họ thật lòng tin Chúa và sống cho Ngài. Những đứa con nhỏ trong gia đình và những em thiếu nhi trong hội thánh là những người chúng ta cần nói về Chúa trước nhất, trước khi tấm lòng các em trở thành cứng cỏi, khó tiếp nhận lời Chúa. Theo đại mạng lệnh này, chúng ta cần hướng dẫn các em thiếu nhi trở nên môn đồ của Chúa. Chúng ta cần dạy lời Chúa cách ân cần, trung tín, rõ ràng, dễ hiểu, để các em có thể ghi nhớ và thực hành hết cả mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta. Đó là chúng ta làm trọn đại mạng lệnh của Chúa. Nhiều người khi nghe rằng cha mẹ là người có trách nhiệm hướng dẫn con cái biết Chúa và tin Chúa, thì e ngại và lo sợ, nghĩ rằng mình không đủ khả năng, không biết lời Chúa đủ để dạy con về Chúa. Thưa quý vị, Chúa không muốn chúng ta vì sợ mà bỏ qua trách nhiệm. Chúa muốn chúng ta học hỏi để được trang bị, tự tin nhận lấy trách nhiệm và làm tròn trách nhiệm đó một cách tốt đẹp. Để có thể dạy con cái biết Chúa và biết lời Chúa, trước hết chúng ta phải có đức tin thật nơi Chúa và phải học Kinh Thánh để biết lời Chúa dạy. Lúc đó chúng ta mới có thể dạy con cái và dạy các em nhỏ trong hội thánh. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 5 đến câu 7 dạy như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Chúng ta cũng cần học hỏi để biết rõ con em của mình và hết lòng tin cậy Chúa trong trách nhiệm quan trọng này. Chúa sẽ giúp chúng ta chu toàn trách nhiệm và đạt được kết quả. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa phán dạy mình mỗi ngày và chỉ cho mình biết cách làm thế nào để hướng dẫn con của chúng ta đến với Chúa. Chúng ta cần biết trẻ em học hỏi và phát triển như thế nào. Hãy nhớ rằng, về mặt tâm linh, các em chưa đến tuổi đi học rất khác với các em trong tuổi thiếu niên. Biết điều này sẽ giúp chúng ta biết cách nói về Chúa cho con trong những lứa tuổi khác nhau. Khi hiểu rõ con, chúng ta sẽ tự tin hơn để nói về Chúa cho các em. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là chúng ta cần nhờ vào sự giúp đỡ và dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh đấng đã chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi của mình và hướng dẫn chúng ta tin nhận Chúa. Chúa Thánh Linh cũng là đấng an ủi dạy dỗ chúng ta. Ngài sẽ nhậm lời khi chúng ta cầu xin Ngài hướng dẫn trong những việc mình làm. Chúng ta cần nương cậy Chúa Thánh Linh trong mọi việc, nhất là khi nói về Chúa cho người chưa tin, đặc biệt là với các em nhỏ trong gia đình. Tùy thuộc vào Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta bén nhạy trước nhu cầu của các em. Và khi có Chúa Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta sẽ khôn ngoan hơn là chúng ta cố gắng làm chứng với khả năng và khôn ngoan riêng của mình. Chúa Giê-xu dạy chúng ta những điều sau đây về Chúa Thánh Linh. Chúa phán, khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công chính vì ta đi đến với cha và các con không còn thấy ta nữa. Về sự phán xét vì kẻ cai trị thế gian này đã bị phán xét. Khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý, vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe và công bố cho các con những gì sẽ đến. Trích Phúc Âm Giăng chương 16, câu 8 đến câu 11 và câu 13, bản Thánh Kinh Hiệu Đính. Thưa quý vị, ngoài việc học hỏi để hiểu rõ nhu cầu tâm linh của con em trong mỗi hạng tuổi và nương nhờ vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, chúng ta cũng cần chuẩn bị chính mình, sẵn sàng cho Chúa sử dụng. Đó là chúng ta cần sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa và có đời sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa. Khi có đời sống đẹp lòng Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta mới được Chúa đoái nhậm. Sứ đồ Gia Cơ dạy, lời cầu nguyện của người công bình có quyền năng và rất linh nghiệm. Gia Cơ chương 5 câu 16. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết trong thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 12 như sau: mắt Chúa đoái xem người công bình và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ, nhưng mặt Chúa đối nghịch kẻ làm ác. Khi chúng ta giữ đời sống và tấm lòng trong sạch trước mặt Chúa, Chúa sẽ vui dùng chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho con cái, cho những em thiếu nhi mà chúng ta sẽ nói về Chúa. Chúa sẽ đoái nghe lời cầu xin đó và giúp cho lời chứng của chúng ta mang lại kết quả. Thưa quý vị, không gì vui thỏa hơn cho bậc làm cha mẹ là thấy con cái của mình kính yêu Chúa, sống đẹp lòng Chúa và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ và Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong con.